sinh ra từ trái tim. Khi Timmy lên 5 tuổi, ba mẹ cậu nhận nuôi bé Neil. Cậu vẫn còn nhớ cái ngày ở văn phòng luật sư khi được hỏi: "Hôm nay không chỉ có bố mẹ con nhận trách nhiệm nuôi dưỡng một đứa trẻ khác, mà ta tin rằng con cũng sẽ chia sẻ trách nhiệm này. Trở thành một người anh nghĩa là con sẽ yêu thương và giúp đỡ em trai con vào bất cứ lúc nào và ở bất cứ nơi đâu. Con có sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ này hay không?" Mặc dù chỉ đang ở độ tuổi đi nhà trẻ, nhưng Timmy đã trả lời một cách rất nghiêm túc: "Con sẵn sàng." Thật sự Timmy đã thực hiện được lời hứa ấy. Không những chỉ có bố mẹ, mà cả Timmy đều xem Neil như một thành viên không thể thiếu của gia đình mình. Bố mẹ nuôi của Neil đã phải đọc tất cả các sách có trong thư viện mới có thể tìm thấy câu trả lời cho những vấn đề phức tạp mà việc nuôi một đứa con nuôi gặp phải. Còn Neil, cậu hoàn toàn hài lòng với cuộc sống của mình. Chưa bao giờ cậu bé cảm thấy buồn, mà ngược lại, cậu thấy mình thật đặc biệt khi được làm con nuôi. Mỗi khi có ai đó hỏi tới, Neil đều đứng thẳng dậy và tự hào kể cho mọi người nghe việc chú có hai người mẹ. Một người sinh ra chú từ bụng và một người sinh chú ra từ tim. Đến khi Neil lên lớp 2, cuộc sống êm đềm của cậu có đôi chút đảo lộn. Khi cậu gặp một người bạn cùng trường có suy nghĩ rất khác về việc được nhận làm con nuôi. Đó là Andy, một đứa học lớp 5 vẫn đi cùng xe buýt đến trường với Neil. Andy có rất ít bạn ở trường. Nó rất hay ăn hiếp những đứa nhỏ hơn đi cùng chuyến xe buýt. Một ngày nọ, trên chuyến xe buýt trở về nhà, Andy đột nhiên gọi giật Neil từ băng ghế phía sau. "Ê, Neil, mày có biết làm con nuôi là sao không?" Neil rất lo lắng vì Andy chưa bao giờ nói chuyện trực tiếp với chú như thế này cả. Giọng Andy có vẻ giận dữ như thể Neil đã chăm chọc gì nó. Biết rằng tốt hơn hết là yên lặng, Neil cúi mặt không trả lời. Thái độ của Neil khiến Andy nổi giận. Nó lớn tiếng nói vọng lên: "Tức là mẹ mày đã bỏ mày trong thùng rác đó." Cả xe im bặt. Andy tiếp tục nói những lời cay độc: "Mày bị bỏ trong thùng rác đó. Cũng may là có người đã lượm mày ra. Chứ nếu không, mày đã bị xe xúc rác cán nát ra rồi." Neil thấy như tim mình nhói lên trong lòng ngực. Cậu bé muốn xuống xe ngay lập tức, nhưng bác tài không cho phép, bởi ông biết nhà cậu vẫn còn xa. Để xoa dịu nỗi đau của Neil, mọi người trên xe cố làm ra vẻ bình thường, lại trò chuyện râm ran như trước. Nhưng cậu bé chẳng thể nghe được gì. Timmy đã đi học về trước, đang phụ mẹ nấu bữa tối trong nhà bếp. Trên bàn ăn, phần sữa và bánh Oreos dành cho Neil vẫn nằm đó. "Có chuyện gì thế hả con?" mẹ cậu hỏi ngay. Đúng như cách những bà mẹ vẫn thường làm khi cảm nhận được có gì đó không hay xảy đến với con của mình, trước cả khi chúng kể cho họ nghe. Neil ấm ức kể cho mẹ và anh nghe những gì mà Andy đã nói. Người mẹ lặng người trên ghế, không biết nói sao với con trai mình. Bà biết rằng tất cả những gì bà đã đọc được trong sách không thể nào giúp xua tan được nỗi đau khổ hiện rõ trên gương mặt Neil vào lúc này. Khi bà giang hai tay ra, định ôm cậu vào lòng, Neil tuột ngay ra khỏi ghế và bỏ đi, mặt buồn rười rượi. Không biết phải giải quyết như thế nào, người mẹ lập tức cầm lấy điện thoại gọi cho bố cậu. Đang mãi suy nghĩ, bỗng nhiên Timmy đột ngột bật dậy. Cậu đến bên Neil đang ôm mặt khóc thút thít, nói thật dịu dàng: "Neil này, có những đứa trẻ thật không may vì chẳng có ai yêu thương chúng, ngay cả khi chúng đã được nhận làm con nuôi. Còn với em chính là món quà ông già Noel trao cho anh vì những lời cầu xin của anh. Em là thiên thần của bố mẹ, và tất nhiên chẳng có ai lại không yêu quý thiên thần cả. Chẳng lẽ em không nhận thấy điều đó sao?" Khi người mẹ dừng cuộc điện thoại, bà thấy một cảnh tượng vô cùng đẹp đẽ. Neil đã ngồi lọt thỏm trong vòng tay anh mình. Cả hai đang cùng cười thật tươi. Thanh Phương. Bất cứ ai cũng có thể tạo nên sự khác biệt cho cuộc sống của người khác bằng sự quan tâm và tình yêu của mình. Khuyết danh.